Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 26 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Sở Nội vụ tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tuyên truyền, cải cách hành chính và một số vấn đề liên quan.
Để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra, ngoài đẩy mạnh phong trào đấu tranh tố giác tội phạm đánh bạc trong xóm, phố, cơ quan, trường học, cơ quan mạnh tay nghiêm trị các hành vi đánh bạc, nhanh chóng đưa các vụ án đánh bạc ra xét xử lưu động. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 25 tháng 7 tại nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tới dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thành phố Thái Nguyên có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng 1.500 đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đã dâng hương tại đài liệt sĩ và cùng thắp nến tri ân lên hơn 800 phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim. Tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Thái Nguyên nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua học tập rèn luyện, lao động sản xuất. Phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dịp này, tuổi trẻ Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực gắn với phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, như tham gia xây dựng, chăm sóc, làm đẹp đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tặng nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu giúp đỡ con em thương binh, liệt sĩ, chăm sóc thanh niên xung phong có hoàn cảnh neo đơn. Tại chương trình thắp nến tri ân, lãnh đạo tỉnh, thành phố và tỉnh đoàn Thái Nguyên và một số đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng nhiều suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, thanh niên xung phong và gia đình chính sách với tổng giá trị trên 130 triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động, lễ tri ân là chương trình nghệ thuật, qua các giai điệu, ca từ và vũ đạo, các diễn viên đã tái hiện sống động thời kỳ đấu tranh gian khổ mà anh dũng của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước. Tiếp nối truyền thống cha ông, tuổi trẻ Thái Nguyên quyết tâm cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, ra sức học tập lao động sáng tạo, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, xây dựng quê hương Thái Nguyên giàu đẹp văn minh.
Sáng 26 tháng 7, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hiện nay trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có gần 260 gia đình có công với cách mạng, năm mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng qua việc xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình kế hoạch về an sinh xã hội, thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ Tết. Việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách luôn kịp thời, đảm bảo đầy đủ đúng đối tượng. Lễ kỷ niệm là dịp để các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do cho đất nước. Nhân dịp này, hơn 800 đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã được nhận quà của Chủ tịch nước, của Ủy ban nhân dân thành phố và của địa phương.
Sáng 26 tháng 7, phường Tân Lập long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử và sự ra đời của ngày Thương binh Liệt sĩ. Những năm qua, công tác chăm lo đối với gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm. Cùng với việc triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với người có công đã trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng khắp trên địa bàn phường. Hiện phường đang quản lý và chi trả chế độ cho 158 đối tượng chính sách, trong đó có 40 thương binh, 11 bệnh binh, 76 nạn nhân da cam, đảm bảo đầy đủ kịp thời chính xác. Vào dịp 27 tháng 7 hàng năm, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú mang tính xã hội hóa cao như thăm tặng quà dịp lễ Tết, tổ chức đón nhận an táng hài cốt liệt sĩ, nhận phụng dưỡng mẹ liệt sĩ. Nhân dịp này, phường Tân Lập đã trao tặng 155 suất quà cho các đối tượng người có công trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, kế thừa đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, những năm qua phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ ở phường Tân Thịnh luôn được đẩy mạnh, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Vân Trang.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Bình là một trong hàng trăm cựu chiến binh hiện đang sinh sống và hưởng các chế độ chính sách của nhà nước dành cho cựu chiến binh trên địa bàn phường Tân Thịnh. Xuất ngũ trở về địa phương năm 1976, là thương binh hạng 4/4, cựu chiến binh Nguyễn Đức Bình luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía địa phương. Không chỉ được hưởng đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước, người cựu chiến binh này còn được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Trao đổi với chúng tôi, cựu chiến binh Nguyễn Đức Bình nói, gia đình tôi hiện có hơn 20 phòng trọ cho sinh viên thuê. Khi bắt đầu xây dựng khu trọ, tôi đã phải vay mượn nhiều. Trong đó, thông qua Hội Cựu Chiến binh Phường tín chấp, tôi đã được vay số tiền 100 triệu đồng. Là đối tượng hưởng chế độ chính sách, tôi thật sự thấy mình được động viên rất nhiều từ khi rời quân ngũ trở về địa phương.
Trong thời gian qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây, thì về mặt thực hiện cái chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm lo tới chế độ chính sách cho cán bộ thương binh và các đối tượng hưởng chính sách thì rất là đầy đủ và kịp thời, và đồng thời cũng địa phương cũng dành ra những ưu ái nhất định cho các đối tượng hưởng chính sách, đặc biệt là các người có công trong địa bàn phường. Nói chung là hàng năm thì đều là thiết thực và ngày càng tốt hơn, đầy đủ hơn.
Phường Tân Thịnh hiện có 147 gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Những năm qua, phường đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm bù đắp phần nào cho những gia đình chính sách, đồng thời tri ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 5 năm qua, phường Tân Thịnh đã tổ chức thăm hỏi động viên và chuyển gần 700 suất quà của Chủ tịch nước, hơn 500 suất quà của thành phố và tặng hơn 700 suất quà của phường cho các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân dịp lễ Tết. Đặc biệt vào dịp 27 tháng 7 hàng năm, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán tổ chức thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phường Thịnh Đán. Bên cạnh đó, phường cũng đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 12 nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 680 triệu đồng. Cũng trong 5 năm qua, phường Tân Thịnh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt cho 5 liệt sĩ, lập danh sách và tổ chức cho 36 trường hợp người có công đi điều dưỡng, xét duyệt 3 trường hợp đề nghị cấp trên truy tặng danh hiệu vinh dự cấp nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay 100% đối tượng người có công trên địa bàn phường đã có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước. Công tác chi trả trợ cấp cho người có công được thực hiện hàng tháng, đúng lịch và đúng đối tượng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân tạo điều kiện nhiều mặt cho các đối tượng người có công, nên đến nay toàn phường không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách, không còn đối tượng chính sách phải ở nhà tạm, nhà rột nát, đời sống của các đối tượng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, kịp thời công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn, thời gian tới phường Tân Thịnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hướng đến các gia đình, người có công với cách mạng. Bà Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh cho biết thêm.
Thì để chăm lo tốt hơn cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình người có công trên địa bàn phường Tân Thịnh, thì trong thời gian tới, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cũng như là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Tân Thịnh sẽ tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình thương binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, và tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ủng hộ xây dựng công trình đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Tân Thịnh đợt 2, hỗ trợ về nhà ở cho người có công theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch cũng như là rà soát các đối tượng, các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, các gia đình chính sách trên địa bàn phường Tân Thịnh, làm thế nào đúng đủ các đối tượng không để sót, và lập kế hoạch để vận động các cá nhân rồi là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng như là nhân dân trong toàn phường đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa.
Chăm lo giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công là việc làm thường xuyên đã và đang được phường Tân Thịnh chú trọng thực hiện có hiệu quả. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Nhờ đó đã góp phần động viên tinh thần các gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh để họ vượt qua khó khăn, bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua hoạt động này cũng đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, tạo nền tảng vững chắc để phường Tân Thịnh tiếp tục phát triển không ngừng trên mọi phương diện, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 25 tháng 7, Sở Nội vụ đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tuyên truyền cải cách hành chính và một số vấn đề liên quan. Tham dự có đại diện một số sở ngành, lãnh đạo và phóng viên cơ quan báo chí, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã được thông tin một số nội dung về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đề án cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên PAPI giai đoạn 2015-2020, đồng thời trao đổi phân tích làm rõ những hạn chế dẫn đến chỉ số cải cách hành chính PAPI Index đạt thấp, xếp vị trí 54 trên 63 tỉnh thành cả nước. Một trong những nguyên nhân là các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh chậm ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi văn bản bằng thư điện tử còn ít, chưa có quy chế bắt buộc và quy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Đại diện các cơ quan báo chí nhận định, cải cách hành chính là lĩnh vực khó nên viết về nội dung này còn nhiều hạn chế và chủ yếu là mặt tích cực. Do vậy, đề nghị Ban chỉ đạo về cải cách hành chính của tỉnh cần định hướng các nội dung trọng tâm của từng vấn đề giai đoạn. Cơ quan liên quan quy định rõ cá nhân là đầu mối để thông tin, giải đáp chuyên môn về cải cách hành chính cho phóng viên khi tác nghiệp, tăng cường tuyên truyền hơn nữa những mặt hạn chế về cải cách hành chính để có hướng khắc phục.
Ngày 25 tháng 7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt truyền thống nhằm ôn lại quá trình hình thành và phát triển của hội trong 30 năm qua. Tại buổi gặp mặt, ông Triệu Văn Doanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã ôn lại quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của hội qua những bước tiến vững chắc với những thành tựu nổi bật. Những ngày đầu thành lập, hội chỉ có 71 hội viên, đến nay số hội viên tăng lên trên 260 người. Với đội ngũ cán bộ hội viên ngày càng tâm huyết với hoạt động nghệ thuật, mỗi năm đã có hàng ngàn tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí được truyền tải đến công chúng. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, đã có khoảng 230 đầu sách, gần 600 số báo được xuất bản, cùng với đó là 75 cuộc triển lãm, 120 trang văn nghệ truyền hình, trang thông tin điện tử vannghethainguyen.vn đều đặn được cập nhật tin bài tác phẩm, với lượng truy cập hiện lên đến khoảng 3,1 triệu lượt một năm. Hội hiện có hơn 90 hội viên các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật trung ương, 5 tác giả được tặng giải thưởng nhà nước, 1 nghệ sĩ nhân dân, 7 nghệ sĩ ưu tú. Công tác phát triển hoạt động văn học nghệ thuật địa phương ngày càng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện có 8 trên 9 huyện thành thị có tổ chức hội văn học nghệ thuật. Một trong những điều kiện để tiến tới bước thành lập liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các thế hệ lãnh đạo tỉnh, đồng thời vinh danh các hội viên sáng lập hội với những đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật.
Hồi 12 giờ 54 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại cửa hàng bán hóa chất tổng hợp của anh Vũ Hồng Nhất sinh năm 1976, ở số nhà 335 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ chiến sĩ kịp thời có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại đèn tích điện đang cắm sạc. Được biết tại thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình anh Nhất đang đi vắng nhưng không ngắt nguồn điện, trong đó có chiếc đèn tích điện đang sạc. Nếu xảy ra cháy cửa hàng hóa chất thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Tuy nhiên do được báo sớm và lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời nên đã không để xảy ra cháy lớn. Qua đây một lần nữa khuyến cáo các hộ gia đình trong việc sử dụng điện cần ngắt hết các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà để phòng ngừa hỏa hoạn do chập điện gây ra.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là án cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Phan Đình Phùng, Phú Xá, Trương Vương. Đáng chú ý, Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, tại khu vực phòng trọ thuộc tổ 10 phường Tân Thịnh, chị Hoàng Kiều Anh, sinh năm 1989, thường trú tại Ngọc Quyến, Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, để một xe mô tô Lít biển kiểm soát 11B1-12992 ở trước cửa phòng trọ. Xe khóa cổ, không khóa càng. Lợi dụng sơ hở, kẻ gian đã trộm cắp chiếc xe trên, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Sau 2 ngày nhận được tin báo, Công an thành phố Thái Nguyên đã truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ án trộm cắp tài sản trên là Đồng Xuân Quỳnh, sinh năm 1988, thường trú tại xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vụ án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 73 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 149 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 28 trường hợp, xử lý phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 127K với 538 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 49 tổ dân phố có 3.784 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,27 gam heroin, 1,327 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan, lập 12 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221-CP. Phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 10 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 63 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe ô tô, 5 xe mô tô, 52 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô, trong đó 6 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định. Xử lý phạt tiền 56 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 153 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 99 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, hồi 14 giờ 35 phút ngày 24 tháng 7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Thái Nguyên vừa phát hiện bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền mặt tại quán rửa xe thuộc tổ 25 phường Phan Đình Phùng của anh Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tổ 6 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Tại quán rửa xe của anh Giang, lực lượng công an đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội và thu giữ trên 15 triệu 400 nghìn đồng tiền mặt dùng để đánh bạc. Bắt giữ 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1985, chỗ ở hiện nay tổ 13 phường Đồng Quang, Lê Văn Cam, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tổ 22 phường Phan Đình Phùng, Phạm Quang Điệp, sinh năm 1982, cư trú tổ 19 phường Phan Đình Phùng, Hà Văn Kỳ, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, Thái Bình, Nguyễn Hữu Đạo, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú xóm Me, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1987, cư trú tổ 22 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan điều tra, Đạo khai nhận khoảng 12 giờ 30 phút, Đạo đến quán rửa xe của anh Giang thì gặp Kỳ đang ở đấy. Đạo rủ Kỳ đánh bạc dưới hình thức chơi ba cây sát phạt nhau bằng tiền mặt. Ngay sau đó, có Cam đến chơi cùng. Sau 10 phút thì Điệp mang bộ tú lơ khơ đến và có thêm Hùng đến chơi. Trung đến cùng Hùng nhưng không trực tiếp cầm bài chơi mà đặt tiền theo người chơi được khoảng 10 ván. Kỳ sau khi tham gia chơi 2 đến 3 ván thì không chơi nữa. Mỗi ván bài người chơi quy định đặt cược ít nhất 50.000 đồng. Đối với Nguyễn Trường Giang, tại cơ quan điều tra Giang khai không biết những người trên đánh bạc tại lán của mình. Giang ngủ bên trong, đến khi công an vào bắt Giang mới biết. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hình thức các đối tượng đánh bạc là đối tượng đa số tập trung thành ổ nhóm để đánh. Và đây là những vụ việc đối tượng còn tỉnh ngoài, không nghề nghiệp, lang thang, và đi làm thuê cũng như đi lái xe thuê ở các nên khi đến rửa xe thì các đối tượng tụ tập để đánh bạc. Cũng qua cái việc này thì những gia đình có con em đi làm xa, quản lý giáo dục nhắc nhở không xa vào tệ nạn xã hội, không tham gia đánh bạc. Cũng trong cái việc đánh bạc này thì đội cảnh sát hình sự công an Phú Nguyên từ đầu năm phát hiện đây là vụ thứ 21 các đối tượng của đánh bạc đã bắt giữ thành công các đối tượng, trong đó chúng tôi đã khởi tố xử lý điều tra là 17 vụ và xử lý hành chính 4 vụ. Còn hiện tại chúng tôi tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm về tệ nạn xâm phạm tệ nạn xã hội này.
Tục ngữ có câu cờ bạc là bác thằng bần, thế nhưng trong thực tế hiện nay tệ nạn đánh bạc vẫn phát triển dưới nhiều hình thức như đánh bài, sóc đĩa, đá gà, ghi đề, cá độ bóng đá, chơi game ảo. Đi đôi với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ, vay nặng lãi, rồi dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm đâm thuê chém mướn, siết nợ, trộm cướp, ma túy, mại dâm và nhiều hệ lụy xã hội khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội. Mới đây nhất vào đầu tháng 7, Công an thành phố đã bắt giữ hai đối tượng gây ra gần 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm Lê Việt Thành, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 16, phường Thịnh Đán, và Lương Tuấn Trung, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận vì nghiện chơi game ảo, đánh bạc trên game như đỏ đen, sóc đĩa, đập hũ, nên khi chơi game hết tiền, chúng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy, đem bán, cầm đồ để lấy tiền tiêu xài và tiếp tục chơi đỏ đen trên game. Hai đối tượng còn khai đỉnh điểm có ngày hai người chơi game hết hơn 10 triệu đồng. Những vụ việc như trên không phải hiếm gặp trên thực tế. Đây chỉ là một trong những vụ phạm tội mà đối tượng phạm tội do nghiện cờ bạc gây nên. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Dương Trung Kiên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Tội phạm tệ nạn xã hội gây nhức nhối nhân dân cũng như là tính chất phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, việc đánh bạc này sát phạt dòng tiền dẫn đến là một nguyên nhân để xảy ra các loại tội phạm khác cũng như là các loại tệ nạn xã hội khác kéo theo trong hệ lụy của đánh bạc.
Những hậu quả nhãn tiền của tệ nạn cờ bạc luôn hiện hữu, do đó để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra và ngăn chặn tệ nạn và tội phạm đánh bạc, thiết nghĩ mỗi gia đình không để con em, người thân tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Các cơ quan, đoàn thể phát động sâu rộng phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm đánh bạc trong xóm, phố, cơ quan, trường học. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần mạnh tay nghiêm trị các hành vi đánh bạc, nhanh chóng đưa các vụ án đánh bạc ra xét xử lưu động tại các địa phương nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, để mọi người nhận thức rõ hơn tác hại của tệ nạn cờ bạc, cần có trách nhiệm đấu tranh, tiến tới loại bỏ dần tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Ơ ông bạn, sao xe chạy y ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc
nổi. Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đây.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Alo, chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc. Dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ, Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao, 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo, có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.